Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tâm trí có thể tác động đến hiện thực không? Bài viết của tác giả Leonardo Vittini do Ngọc Anh chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Theo lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni, con người chúng ta hôm nay ra sao, chung quy là do chúng ta đã suy nghĩ như thế nào. Tất cả đều do tâm trí mà ra. Tâm trí là nhân, hiện thực là quả. Theo tiến sĩ Joe Dispenza, mỗi khi chúng ta học hỏi hoặc trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ, thì hàng trăm triệu tế bào thần kinh của chúng ta cũng đang tự tái tổ chức. Tiến sĩ Dispenza nổi tiếng trên toàn thế giới với học thuyết độc đáo về mối liên hệ giữa ý thức và vật chất. Ông có lẽ được biết đến nhiều nhất với tư cách là một trong những nhà khoa học xuất hiện trong bộ phim tài liệu nổi tiếng vào năm 2004. Chúng ta biết cái quái gì chứ? Công trình của ông đã được tiết lộ những đặc tính phi thường của ý thức và khả năng tạo ra các liên kết thần kinh bằng cách tập trung sự chú ý của chúng ta. Hãy thử tưởng tượng rằng mỗi khi có một trải nghiệm mới, trong não chúng ta sẽ thiết lập một liên kết thần kinh. Với mỗi cảm giác, thị giác hoặc xúc giác mà trước đây ta chưa từng khám phá ra, thì việc hình thành các mối liên hệ mới giữa hai trong số hơn 100.000 triệu tế bào não là điều tất yếu. Nhưng để tạo ra sự thay đổi trên thực tế, chúng ta phải tập trung gia cường hiện tượng này. Nếu một trải nghiệm tự nó lặp lại trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, mối liên kết thần kinh đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu trải nghiệm này không lặp lại trong một thời gian dài, thì sự liên kết này có thể bị suy yếu hoặc bị mất đi. Khoa học từng tin rằng não bộ của chúng ta tĩnh và được lập trình sẵn, nó ít có cơ hội thay đổi. Tuy nhiên, một nghiên cứu trong ngành khoa học thần kinh đã phát hiện ra rằng mọi trải nghiệm trên thân thể phản ánh trong cơ quan tư duy của chúng ta. Ví dụ như cảm giác lạnh, sợ hãi, mệt mỏi, hạnh phúc vẫn luôn có tác dụng định hình nền bộ não. Nếu một làn gió mát có thể khiến cho tất cả các sợi lông trên cánh tay của một người dựng đứng lên, thì liệu tâm trí con người có khả năng tạo ra cảm giác tương tự với cùng một kết quả hay không? Có lẽ là não bộ có nhiều khả năng hơn thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ với suy nghĩ của mình? Chúng ta khiến cho các chất hóa học bên trong cơ thể thường xuyên vượt ra ngoài ngưỡng bình thường của nó. Đến mức cuối cùng hệ thống tự điều chỉnh của cơ thể phải đánh giá lại những trạng thái bất thường này là trạng thái bình thường. Dispenza đã tự hỏi trong cuốn sách năm 2007 của ông. Đó là một quá trình tinh tế, nhưng có lẽ chúng ta chưa bao giờ chú ý nhiều đến nó cho đến bây giờ. Dispenza cho rằng não bộ không có khả năng phân biệt trạng thái vật lý thực tế với trải nghiệm bên trong. Bằng cách này, chất xám có thể dễ dàng bị đánh lừa là chuyển sang trạng thái sức khỏe kém, khi tâm trí của chúng ta thường xuyên tập trung vào những suy nghĩ tiêu cực. Dispenza minh họa quan điểm của mình bằng cách đề cập đến một thí nghiệm. Trong đó, các đối tượng được yêu cầu phải di chuyển ngón tay đeo nhẫn của họ với một thiết bị có lò xo mỗi giờ một ngày trong 4 tuần. Sau khi liên tục kéo lò xo, các ngón tay của họ đã trở nên khỏe hơn 30%. Trong khi đó, một nhóm đối tượng khác được yêu cầu phải tưởng tượng họ đang kéo lò xo chứ không hề được chạm vào nó. Sau 4 tuần thực hiện bài tập trí óc đặc biệt này, sức mạnh ngón tay của nhóm này đã tăng 22%. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã nghiên cứu cách ý thức chi phối vật chất, từ hiệu ứng giả dược, trong đó một người cảm thấy tốt hơn sau khi uống thuốc giả, đến những người thực hành bộ môn Tummo, một phương pháp thực hành từ Phật giáo Tây Tạng. Trong đó, người tập luyện thực sự đổ mồ hôi khi thiền định ở nhiệt độ dưới 0 độ. Ảnh hưởng của phần tinh thần lên phần thể xác của con người là không thể phủ nhận. Nó đã thách thức các quan niệm truyền thống về ý nghĩ rằng vật chất được quyết định bởi các quy luật vật lý và ý thức chỉ đơn giản là sản phẩm phụ của các tương tác hóa học giữa các neutron. Vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Các cuộc nghiên cứu của tiến sĩ Dispenza bắt đầu từ một thời điểm quan trọng trong cuộc đời của ông. Sau khi Dispenza bị ô tô đâm khi đang đạp xe, các bác sĩ cứu chữa cho ông đã khẳng định rằng ông cần phải nối lại một số đốt mới có thể đi lại được. Thủ thuật này có thể khiến ông phải chịu các cơn đau mãn tính trong suốt phần đời còn lại. Tuy nhiên, Dispenza vốn là một bác sĩ chỉnh hình. Ông đã quyết định sẽ thách thức khoa học và biến đổi tình trạng khuyết tật của mình thông qua sức mạnh của tâm trí. Và nó đã thực sự có hiệu quả. Sau 9 tháng tham gia chương trình trị liệu tập trung, Dispenza đã đi lại được. Được khích lệ bởi thành công này, ông đã quyết định dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về mối liên hệ giữa tâm trí và thân thể. Với ý định khám phá sức mạnh chữa lành cho thân thể của tâm trí, bác sĩ não bộ đã phỏng vấn hàng chục người từng trải qua tình trạng sự thuyên giảm tự phát. Đây là những người từng mắc bệnh nghiêm trọng, họ đã quyết định bỏ qua các phương pháp điều trị thông thường và cuối cùng họ vẫn có thể hoàn toàn bình phục. Dispenza nhận thấy rằng những đối tượng này đều có chung một cách hiểu rằng suy nghĩ của họ có thể quyết định đến tình trạng sức khỏe của mình. Sau khi họ tập trung chú ý vào việc thay đổi suy nghĩ, bệnh của họ đã khỏi một cách thần kỳ. Nghiện cảm xúc. Tương tự như thế, Dispenza phát hiện ra rằng con người thực sự sở hữu chứng nghiện vô thức đối với một số cảm xúc nhất định, tiêu cực và tích cực. Theo nghiên cứu của ông, cảm xúc khiến cho một người lặp đi lặp lại hành vi của mình phát triển thành một chứng nghiện. Do sự liên kết của các chất hóa học cho loại cảm xúc đó đã tràn ngập trong não với tần suất nhất định. Cơ thể phản ứng với những cảm xúc này bằng một số hóa học và sau đó chúng tác động ngược trở lại đến tâm trí để có thể loại cảm xúc tương tự. Nói cách khác, một người hay sợ hãi là do bị nghiện cảm giác sợ hãi. Dispenza phát hiện ra rằng khi bộ não của người đó có thể tự giải phóng nó khỏi liên kết hóa học của nỗi sợ hãi, thì các cơ quan thụ cảm của não đối với những chất đó cũng được mở ra. Điều này cũng đúng với chứng trầm cảm, tức giận, bạo lực và những loại cảm xúc khác. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ những phát hiện của Dispenza, mặc dù ông chứng minh được rằng tư tưởng có thể thay đổi tình trạng thể chất của một cá nhân. Người ta thường nhìn nhận lý thuyết tin vào thực tế do chính bạn tạo ra là một loại ngụy khoa học vì chúng nghe có vẻ không khoa học. Khoa học chưa sẵn sàng thừa nhận rằng sức mạnh của tâm trí có thể thay đổi thể chất. Tuy nhiên, tiến sĩ Dispenza khẳng định rằng quá trình này có thể xảy ra. Chúng ta không cần đợi khoa học cho phép chúng ta làm những điều kỳ lạ hoặc vượt ra ngoài những gì người ta cho là có thể. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta là biến khoa học trở thành một dạng tôn giáo khác. Chúng ta nên là những người đi đầu. Chúng ta nên thực hành làm những điều phi thường. Khi chúng ta trở nên ổn định về khả năng của mình, nghĩa là chúng ta đang tạo ra một ngành khoa học mới, Dispenza viết. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.